Lesson 10.
Phần 1.
Đối thoại 1.
Tham dự ngày thơ tại Văn Miếu.
Chương trình ngày thơ năm nay phong phú quá chị nhỉ. Mình đi đâu trước bây giờ?
Theo tôi, mình nên đến sân thơ của các nhà thơ đã nổi tiếng trước, rồi sang sân thơ của các nhà thơ trẻ. Sau đó, ghé sân thơ Trào Phúng.
Chị xem kìa, bao nhiêu là bóng bay. Hình như các giải lụa. Có ghi thơ ở trên ấy phải không chị?
Vâng, mỗi giải lụa có ghi một câu thơ của một nhà thơ nổi tiếng đấy.
Còn đoàn mấy chục em học sinh đi đâu thế chị?
Các em đi cùng với thầy cô giáo đến để học cách thưởng thức thơ và để được gặp các nhà thơ nổi tiếng hôm nay có mặt ở đây.
Hay quá! Người Việt Nam quả thật là yêu thơ.
Ngày xưa thì đúng như thế, nhưng thời buổi làm ăn kinh tế bây giờ, số người yêu thơ, đọc thơ, biết thưởng thức thơ ngày càng ít đi.
Sân khấu trang trí đẹp quá. Cảnh hoa đào hợp với khung cảnh của ngày thơ.
Anh nhận xét rất đúng. Đấy là một trong những lý do tại sao người ta tổ chức ngày thơ vào rằm tháng giêng. Đào bây giờ mới nở là đào nở muộn anh ạ.
Tiết mục trình diễn thơ này hay hơn tiết mục trước chị ạ?
Có lẽ vì anh thích nhạc hiện đại nên anh thích tiết mục này hơn. Chứ tôi thì tôi thấy khó chấp nhận việc dùng nhạc hiện đại để minh họa cho thơ lắm.
Có lẽ vì tôi chưa hiểu hết tiết mục trước.
Người Việt Nam chúng tôi gọi tiết mục trước là ngâm thơ. Phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp mới ngâm được. Nhạc đệm cũng phải là nhạc cụ dân tộc.
Theo tôi hiểu thì hát tân nhạc phải dùng giọng Hà Nội. Hát chèo phải dùng giọng miền Bắc. Hát cải lương phải dùng giọng Nam Bộ. Thế ngâm thơ thì dùng giọng gì hả chị?
Giọng vùng nào cũng được, nhưng ngâm thơ hay nhất vẫn là giọng Huế.
Mình sang xem ông cụ ngồi kia viết thư pháp đi chị. Trông ông cụ có nét gì đó của ông Đồ trong thơ Vũ Đình Liên.
Vâng, tôi biết anh mê thơ mới lắm. Mình sẽ dành hẳn một buổi để nói chuyện về thơ mới.